Thích nữ Huỳnh Liên, lấy nghĩa non sông làm nghĩa đạo. Tịnh xá Ngọc Châu ở Hội An. Mùa hè năm 1973, phong trào phụ nữ đòi quyền sống từ Sài Gòn đi về miền Trung. Tại đây, ni trưởng Huỳnh Liên đã bước lên chánh điện thuyết pháp cho các chư ni, Phật tử về con đường của đạo Pháp đến với dân tộc. Trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, người Phật tử không thể ngồi yên tụng kinh, niệm Phật, mà phải dấn thân vào cuộc đời, đấu tranh cho hòa bình, độc lập. Sau đó, ni trưởng giới thiệu cô Trần Thị Lan, tổng thư ký của phong trào phụ nữ đòi quyền sống, trình bày về tình hình đấu tranh của anh em sinh viên học sinh của các giới đồng bào và tố cáo tội ác của Mỹ ngụy. Ngay lập tức, bóng mây đen ùa tới. Ngoài tỉnh xá, tiếng xe jeep lao tới, tiếng còi rú lên như con thú bị thương. Bọn cảnh sát giả chiến rằng ri, đầu trâu mặt ngựa, lăm lăm súng ống trên tay. Chúng la hét giải tán cuộc hội họp này với lý do là tuyên truyền cho Cộng sản. Không dám đụng đến lực lượng Phật tử, tên tỉnh trưởng ra lệnh bắt ngay cô Lan. Không khí sôi sục giữa trưa nắng gắt. Một cuộc va chạm dữ dội sẽ xảy ra trong chớp mắt. Hai bên đều bắt đầu dàn binh bố trận. Giữa lúc ấy, ni trưởng Huỳnh Liên nhẹ nhàng tuyên bố: "Nếu các ông đụng vào cô Lan, chúng tôi sẽ tự thiêu, vì các ông đã ngang nhiên vào chùa bắt bớ người vô tội." Lạ lùng thay, lời nói dịu dàng từ một ni sư mảnh khảnh lại có sức nặng hơn bất cứ hành động thô bạo nào. Ngẫm nghĩ trong giây lát, thấy sẽ bất lợi nếu xảy ra xô xát, tên tỉnh trưởng hạ lệnh cho bọn đàn em rút lui. Đó là một trong những hình ảnh của sư trưởng Huỳnh Liên đã động lại trong tâm trí người dân miền Nam những năm tháng đấu tranh chống Mỹ ngụy với nhiều thiện cảm và ngưỡng mộ. Ông Huỳnh Tấn Phát, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từng ghi nhận bà là vị chân tu giàu lòng yêu nước, đã bất chấp sự đàn áp dã man của địch, sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, kiên quyết xuống đường đấu tranh dũng cảm kiên cường vì nền độc lập tự do của đất nước và nêu cao tinh thần xả thân vì chánh nghĩa theo gương sáng của Đức Phật. Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cũng ca ngợi bà. Chẳng những đã nêu cao tấm gương trong sáng về đức hạnh, chân tu, mà còn để lại một bài học quý báu cho ni giới, cho người Việt Nam, người thành phố về lòng yêu nước thương dân, về tinh thần đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng không mệt mỏi. Còn bà Nguyễn Thị Định cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định bà là người bạn cùng chung lý tưởng, suốt đời vì Phật tử, vì nhân dân và rất thiết tha với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Ít có bậc chân tu nào mà khi sống cho đạo và dấn thân cho đời lại được mọi người quý mến như ni trưởng Huỳnh Liên. Ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên, thế danh Nguyễn Thị Trừ, sinh ngày 19 tháng 3 năm 1923 tại làng Phú Mỹ, thành phố Mỹ Tho. Trong gia đình có 5 người con đều là nữ. Cha mẹ đều là người mộ đạo Phật. Thân sinh là cụ Nguyễn Văn Vận, pháp danh Thiện Trí. Và thân mẫu là cụ Lê Thị Thảo, pháp danh Thiện Liên. Cả hai đã xuất gia thọ tỳ kheo ni trong ni giới hệ phái Khất Sĩ. Chú thích: pháp danh là tên theo đạo lý, tôn giáo. Phàm người được thế độ làm tăng, chẳng còn dùng tên họ theo đời, mà phải lấy tên theo đạo, do vị tôn sư đặt cho mình. Người thọ tam quy ngũ giới, tu tại gia cũng được mang pháp danh, còn gọi là pháp hiệu. Phật học từ điển Đặng Trung Còn, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1992, trang 561. Hết chú thích. Tuổi nhỏ, bà theo học chương trình trung học tại quê nhà. Sau đó, nhờ có cậu ruột tên là Lê Quý Đàm, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương và từng theo học trường Cao đẳng Hà Nội, dạy dỗ thêm, và qua đó bà tiếp thu được tư tưởng cách mạng. Những năm 40 của thế kỷ 20, biết bao sự kiện chính trị đã diễn ra. Dấu ấn hào hùng khó quên đối với người dân mất nước vẫn là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ của những người cộng sản. Những gương sáng của các bậc liệt nữ ít nhiều có ảnh hưởng đến tâm trí của bà. Cơn lốc của thời cuộc lôi cuốn mọi tầng lớp xã hội, dù đang tu tại gia theo truyền thống của gia đình, nhưng khi thời cơ cách mạng bùng nổ, bà cũng đã xếp bút nghiêng và đứng lên đáp lời sông núi như tuổi trẻ lớn lên trong mùa thu năm 1945. Lúc thực dân Pháp gây hấn ở Nam Bộ vì chúng muốn cướp nước ta một lần nữa. Dân tộc Việt Nam nay bị đặt trước hai con đường, một là khoanh tay, cúi đầu trở lại nô lệ, hai là đấu tranh đến cùng để giành lấy tự do và độc lập. Hồ Chí Minh. Để bảo tồn lực lượng và trường kỳ kháng chiến, nghĩa quân rút vào Bưng Biền lập chiến khu. Bấy giờ, bà quay về am tranh của người dì ở làng Phú Mỹ để tu tập và suy nghĩ về ý thức của người công dân trước thời cuộc. Lúc này, tôn sư Minh Đăng Quang cũng bắt đầu lên đường hành đạo. Ông có thế danh là Nguyễn Thành Đạt, sinh năm 1922 tại làng Phúc Hậu, Tổng Bình Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long. Năm 22 xuân, ông đi tu tập hành đạo từ Vĩnh Long qua Châu Đốc, Thất Sơn, Hà Tiên, rồi về tịnh tu và hoằng truyền giáo pháp tại chùa Linh Bửu, tại làng Phú Mỹ, Mỹ Tho. Ông là người đã sáng lập hệ phái khất sĩ tại miền Nam Việt Nam với tâm nguyện Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, dục cùng sanh tử lộ, khất hóa độ xuân thu. Tạm dịch: một bát cơm ngàn nhà, riêng thân vạn dặm xa, muốn thoát vòng sống chết, khất thực độ bốn mùa. Trong từ điển Phật học Việt Nam, nhóm nghiên cứu Thích Minh Châu và Minh Chi có giải thích về ý nghĩa của sự khất thực này. Cách nuôi thân một cách chân chính, chính mạng do Phật dạy cho những đệ tử xuất gia. Phù hợp với trung đạo, tránh xa hai cực đoan, sung sướng thái quá hoặc khổ hạnh thái quá. Sự sinh ăn của tu sĩ có những mục đích và lợi ích như sau. Lợi mình: 1. Tâm trí rảnh rang không bận rộn vì kế sinh nhai, dễ tiến tu đạo nghiệp. 2. Trừ tâm kiêu căng ngã mạn. 3. Không thể tham ăn ngon, vì ai cho gì ăn nấy, không thể chọn lựa, tìm kiếm. 4. Có nhiều thời giờ để hành đạo. Lợi người: 1. Tạo cơ hội cho người bố thí đoạn trừ lòng bủn xỉn, keo kiệt. 2. Tạo cơ hội tương giao để giáo hóa người. 3. Nêu gương sống giản dị, ít muốn, biết vừa đủ, làm cho người đời bớt tham đắm của cải vật chất. Nhờ hạnh khất thực nên tu sĩ sống khiêm tốn, ít phiền não, tạo cơ hội cho người tu tại gia có công đức. Vì người tu sĩ sống thanh tịnh là một phước điền, một ruộng phước. Người nào cúng dường đều được phước báo lớn. Thức ăn của tu sĩ hàng ngày thường do tu sĩ chia làm bốn phần. Một phần cho lại các bạn đồng tu nếu thấy cần. Một phần san sẻ cho người nghèo, một phần cho các phi nhân, loại chúng sinh không phải người nhưng sống chung với người. Và cuối cùng còn lại là phần mình dùng. Trang 332. Không bỏ lỡ cơ duyên, bà cùng hai bạn đồng tu là Ni Sư Nhị và Ni Sư Tam đến nghe pháp, tu tập và được tôn sư Minh Đăng Quang đã chứng minh làm lễ xuất gia vào ngày 1 tháng 4 năm 1947. Với pháp danh Huỳnh Liên, Bạch Liên, Thanh Liên, mà bà là trưởng tử ni. Từ đây, bà được tôn sư truyền thọ giới y bát khất sĩ làm tỳ kheo ni. Chú thích: khất sĩ là tu sĩ Phật giáo. Hồi Phật tại thế và hiện nay ở các nước theo Phật giáo Nam Tông như Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, tu sĩ Phật giáo theo chế độ khất thực hàng ngày, cho nên gọi họ là khất sĩ hay tỳ kheo. Tỳ kheo có nghĩa là khất, sinh, vì hai phương diện. Một, về tâm, sinh pháp của Phật để tu hành. Hai, về thân, sinh vật thực của người đời để nuôi sống. Ý nghĩa của khất sĩ cốt gợi lên tính cách vô ngã. Không có cái gì là ta hay của ta, từ tinh thần đến vật chất. Để phá trừ ngã chấp, nguồn gốc đau khổ nơi con người. Từ điển Phật học Việt Nam, Thích Minh Châu, Minh Chi, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1992, trang 332. Hết chú thích. Từ đây, với bộ áo vàng choàng một bên vai, đầu đội trời, chân đạp đất, tay bưng bát, nhà sư khất sĩ đi khắp nẻo đường đất nước để hành đạo hóa duyên. Đến năm 1954, khi Tôn Sư đi về cõi Phật, Ni Sư Huỳnh Liên kế tục sự nghiệp của Tổ Thầy, trực tiếp lãnh đạo hàng ni chúng khất sĩ trong phận sự trưởng tử ni. Bà đã thành lập giáo hội Liên Hoa. Mỗi pháp danh mỗi vị ni đều đồng một chữ Liên, tượng trưng cho đóa sen trong giáo hội Liên Hoa giữa biển trần. Suốt cuộc đời sống cho đạo Pháp, ni trưởng Huỳnh Liên chủ trương: tu có học mới rạng ngời chánh pháp, học có tu mới lợi đạo ích đời. Bà đã thề nguyện: nguyện xin hiến trọn đời mình cho nguồn đạo Pháp, cho tình quê hương. Nhưng thời thế không cho bà cùng các đệ tử yên tâm tu đạo. Sau năm 1954, một mặt chống lại tổng tuyển cử thống nhất Nam Bắc theo tinh thần của Hiệp định Geneva, một mặt ra sức đàn áp những người kháng chiến, gia đình trị của chế độ Ngô Đình Diệm đã đưa miền Nam vào một thời kỳ đen tối của lịch sử. Trước tình hình này, năm 1958, ni trưởng xây dựng tịnh xá Ngọc Phương, số 498-1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, nay là trụ sở trung tâm của hệ phái Ni Giới Khất Sĩ Việt Nam. Sau này, ni trưởng Thích Nữ Ngoạc Liên cho biết: với hạnh nguyện làm chiếc thuyền chở che phái nữ, ni trưởng đã nỗ lực lèo lái giáo đoàn Ni Giới Khất Sĩ, song song con thuyền giáo hội tăng già, tuyên lưu Phật Pháp sâu rộng trong quần chúng nhân gian, khai mở đạo tràng, giáo dưỡng môn sinh, cứu trợ nạn nhân chiến tranh, nuôi dưỡng quả phụ cô nhi và cùng nhân dân đấu tranh đòi hòa bình, thống nhất đất nước, đòi quyền sống cho phụ nữ. Bà phát nguyện: tôi nguyện hiện thường kiếp nữ thân, biết bao phụ nữ khổ trong trần, tiện bề thân thiện tôi dìu dắt, khỏi thẹn quần thoa kiếp nữ nhân. Với chủ trương bất bạo động, ni trưởng Huỳnh Liên đã dẫn đầu trong các cuộc biểu tình chống lại chính sách kỳ thị tôn giáo, đàn áp Phật giáo của Ngô Đình Diệm và trực tiếp tham gia phong trào lên án đế quốc Mỹ đã xâm lược Việt Nam. Ảnh hưởng của các phong trào tiến bộ này lan rộng trong các tỉnh miền Nam, miền Trung. Trong những ngày tranh đấu, bà đã ghi lại cảm xúc bằng thơ như: chiến tranh nữa 10 năm khốc liệt, ngày ngày đưa đám chết thanh niên, đau lòng tự hỏi liên miên, tu chờ người chết cầu lên cõi nào, sao chẳng nhập phong trào quần chúng, cùng đấu tranh không súng không gươm, kiên trung quyết liệt giống chuông, Pháp về Pháp quốc, Mỹ chuồng Mỹ châu, rồi từ đó lao vào hoạt động, chẳng tị hiềm lửa bỏng dầu sôi, trước đi vào giữa vạn người, sau cùng tranh đấu tương lai hòa bình. Ni trưởng Ngoạc Liên còn cho biết thêm: song, mốc thời gian đánh dấu cho bước phát triển toàn diện của Ni Giới Khất Sĩ, đó là việc ni trưởng tham gia thành lập và giữ vai trò cố vấn cho phong trào phụ nữ đòi quyền sống, được ra mắt tại chùa Ấn Quang ngày 2 tháng 8 năm 1971 và trụ sở phong trào đặt tại tỉnh xá Ngọc Phương do bà Ngô Bá Thành lãnh đạo với tuyên ngôn: đòi Mỹ rút quân về nước, đòi chấm dứt chiến tranh, đòi thành lập một chính phủ thực sự đại diện cho nhân dân miền Nam, đòi quyền sống và bảo vệ nhân phẩm phụ nữ. Phong trào phụ nữ đòi quyền sống được diễn ra sôi động tại Sài Gòn, được các giới ủng hộ và đã có ảnh hưởng lớn đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Các năm tiếp theo, ni trưởng tiếp tục tham gia thành lập Mặt trận Nhân dân tranh thủ hòa bình do cụ Đặng Văn Ký làm chủ tịch. Chiến tranh càng lúc càng leo thang, ni trưởng ngày càng hòa nhập phong trào quần chúng, đấu tranh không súng không gươm, chỉ bằng đuốc trí tuệ, tính kiên trinh, quyết liệt, không nại hà, lửa bỏng dầu sôi, tích cực hy sinh cho quyền sống và hòa bình dân tộc. Do vậy mà ni trưởng đã lãnh đạo các phong trào đấu tranh bằng những biện pháp hết sức thông minh, linh hoạt, làm cho địch phải thất điên bát đảo. Và từ đó danh hiệu đội quân đầu tròn, bên cạnh danh hiệu đội quân tóc dài, đã hiên ngang đi vào lịch sử đấu tranh của dân tộc. Và những hoạt động của ni trưởng đã làm cho ngụy quyền gặp nhiều lúng túng, phải thực hiện một số yêu sách chính đáng của Phật giáo và quần chúng nhân dân. Dấu ấn mà ni trưởng Huỳnh Liên để lại, ta có thể kể đến những cuộc đấu tranh như hỗ trợ nông dân Phước Long phản đối Mỹ Thiệu chiếm đất làm căn cứ quân sự. Vận động tài chính, thuốc men, ủy lạo cho tù chính trị sinh viên học sinh bị giam cầm ở nhà lao Chí Hòa, Tân Hiệp, Thủ Đức, Côn Đảo. Vận động tài chính hàng tháng cho phong trào sinh viên học sinh đốt xe Mỹ. Tham dự ngày ký giả ăn mày, ngày 10 tháng 10 năm 1974, từ chợ Bến Thành đến Hạ Nghị Viện, lôi cuốn hàng ngàn quần chúng yêu nước tham gia, vân vân. Đúng như vần thơ cháy bỏng của bà trong bài Lên đường cứu khổ có viết: đi ta đi, quyết dấn thân vào, chốn khổ đau mà sớt khổ đau. Người Việt lâm nàng, người Việt cứu, tương thân tương trợ nghĩa đồng bào. Có thể nói rằng, hầu hết các cuộc đấu tranh đòi hòa bình, dân chủ, dân sinh, đòi tự do ngôn luận, đòi thả tù nhân chính trị, đòi thực hiện Hiệp định Paris tại vùng tạm chiếm Sài Gòn, bao giờ cũng có ni giới khất sĩ và ni trưởng Huỳnh Liên. Để đàn áp nơi xuất phát phong trào, từ đầu tháng 8 năm 1970 đến 12 giờ trưa ngày 29 tháng 3 năm 1975, bọn Mỹ ngụy đã giăng kẽm gai phong tỏa Tịnh Xá Ngọc Phương suốt ngày đêm. Thế nhưng, chúng vẫn không dám liều lĩnh mở các cuộc tấn công bắt bớ các ni, sư cô, vì ni trưởng Huỳnh Liên đã cho dựng một lò thiêu giả chiến, sẽ tự thiêu tập thể nếu chúng manh động đàn áp. Trong những ngày này, bà làm nhiều thơ mà nay đọc lại ta đã thấy được khí phách của ni giới, nguyện sống tốt đạo và đẹp đời dù trong bạo lực. Công an cảnh sát bọc rào, bất xuất bất nhập chất cao hỏa đài, đợi tấn công châm ngay ngòi lửa, cháy chùa rồi khó chữa ngôi cao, miệng mồm mắm muối tương trao, chùa chưa kịp cháy ngôi cao ngã rồi. Thái độ dũng cảm này xuất phát từ chân lý bất cứ bạo lực, cường quyền dã man nào cũng phải đầu hàng trước lẽ thiện của con người. Trong trùng trùng điệp điệp của dùi cui, ma trắc, lựu đạn cay của ngụy quyền. Thế mà trong lễ Vu Lan năm 1974, bà vẫn dõng dạc thuyết pháp. Những kẻ mang chứng bệnh ý thức hệ của thời đại, chia sông núi, cắt ruột rà, tạo nghịch thù, gây tai kiếp. Kẻ ấy đang nhốt mình và nhốt cả chúng sinh trong biển máu núi xương. Ai là vị Bồ Tát đời nay, hãy mở trói cho dân tộc Việt Nam thoát hồi khổ nạn. Hãy động cây gậy thần Hiệp định Ba Lê cho cánh cửa địa ngục mở ra, gặp lại thân nhân tiền kiếp trong ánh sáng hòa bình, hòa giải và hòa hợp dân tộc. Dù bị bao vây nghiệt ngã như thế, nhưng bà vẫn vượt khỏi Tịnh Xá để tiếp tục xuống đường đấu tranh cùng với các lực lượng yêu nước và tiến bộ. Rồi đến một ngày gần xuân năm 1975, bà muốn trở về lại Tịnh Xá để cùng các ni cô và gia đình Phật tử ăn Tết. Biết nguyện vọng của bà, Linh Mục Phan Khắc Từ đã hiến kế khá độc đáo. Ông có kể lại: tôi nói với ni trưởng, nay muốn trở lại chùa thì phải làm thế nào có trống có kèn, có người đưa người rước, chứ không nên đi về một cách lặng lẽ. Và muốn được rước một cách trọng thể, thì ni trưởng và các ni cô chỉ cần làm sao trong ngày đưa ông Táo về trời, đột nhập vào phía trước Dinh Độc Lập và bắt loa đã đảo Nguyễn Văn Thiệu. Chắc chắn hắn sẽ cho người đưa xe rước về chùa. Có ni cô nói rằng, chắc nó đưa vào tù chứ không đưa vào chùa đâu. Tôi trả lời, đưa vào tù càng tốt. Các ni cô sẽ ăn Tết trong tù. Nhưng đây là cơ hội tạo được dư luận mạnh để chống Thiệu, đấu tranh đòi hòa bình, đòi Mỹ phải cút. Nhưng tôi đoán người ta không dám làm như thế. Ni trưởng Huỳnh Liên chấp nhận kế hoạch này. Trong khi đó, Linh Mục Phan Khắc Từ lãnh trách nhiệm đi thông báo cho các hãng thông tấn trong nước và quốc tế để lên tiếng kêu gọi quần chúng cùng đồng lòng tham gia ủng hộ cuộc đấu tranh mới. Quả thật, khi ni giới xuất hiện thì bọn đầu trâu mặt ngựa đã bao vây tứ phía, máy bay trực thăng gầm rú quần trên đầu. Nhưng trước sức mạnh của chính nghĩa, không còn cách nào khác, chúng cho xe đến dồn các ni cô để chở trả về Tịnh Xá Ngọc Phương. Trong thơ của bà, ta còn thấy một niềm tin son sắt. Chưa hòa bình, chưa nhìn thấy Tết, còn chiến tranh, còn chết phơi thây, đấu tranh thắng lợi về tay, mỗi ngày mỗi Tết, mỗi ngày mỗi xuân. Trong những ngày cùng sống, cùng hành đạo giữa lòng dân tộc, đồng bào các giới đã khâm phục khi nhìn thấy ở bà một trí tuệ uyên thâm, một tâm hồn Bồ Tát. Thật lạ lùng, ni trưởng Huỳnh Liên, một con người từng đấu tranh không khoan nhượng trước cái xấu, cái ác, lại là người có hồn thơ rất nhạy cảm, nồng nàn cảm xúc. Vốn có thiên phú về thơ ca văn học, thương ni chúng nam nữ Phật tử có lãnh hội được ý nghĩa hàm súc thâm sâu của kinh tạng chữ Hán và Pali. Ni trưởng chủ trương dân tộc hóa bằng cách diễn dịch các kinh trên ra chữ quốc ngữ, thể văn vần cho dễ học, dễ hiểu và dễ nhớ. Một số kinh tụng thường nhật được ni trưởng diễn dịch như kinh Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, Báo Hiếu, Bát Nhã Tâm Kinh, Xưng Tụng, Tam Bảo, kinh Vô Ngã Tướng, kinh Pháp Cú, Di Giáo, Tứ Thập Nhị Chương, Khóa Hư, Cảnh Sách, vân vân. Kỷ yếu ni trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên, trang 12. Riêng phần thơ thì bà sáng tác khá nhiều thể loại với trên 2.000 bài và hàng ngàn bản văn xuôi với mục đích dạy chúng ni trau dồi phẩm hạnh, khai thị pháp thân, hướng về nẻo đạo. Sức lao động như thế ở một người phụ nữ quả là đáng để các đấng mày râu kính nể. Rồi ngày lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 đã đến. Hòa cùng niềm vui của đất nước Việt Nam thống nhất, hồn thơ của bà như trẻ lại, vần điệu reo vui. Sau khi dự Đại hội Phụ nữ quốc tế ở Berlin, Đức, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 10 năm 1975, hoặc cùng Phái đoàn Phật giáo Việt Nam, đi dự Đại hội Tôn giáo Thế giới vì Hòa bình để giải trừ quân bị, chống chiến tranh hạt nhân. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 1977, bà đều làm thơ ghi lại cảm xúc của mình. Bỗng dưng mình lại hóa thành tiên, lướt chó tung mây gặp bạn hiền, dự tiệc bàn đào tiên nữ đãi, hòa bình rượu ấm nghĩa đào viên. Từ sau ngày giải phóng cho đến lúc xuôi tay nhắm mắt, bà được giao giữ nhiều trọng trách như đại biểu Quốc hội khóa 6, ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương, Phó Chủ tịch Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vân vân. Với cống hiến của mình, bà đã được nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy hiệu cao quý như huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huân chương quyết thắng hạng nhất, vân vân. Là một bậc chân tu, bà hăng hái hướng dẫn ni giới khất sĩ tiếp tục tham gia công tác xã hội, xây dựng lại đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, với suy nghĩ lấy nghĩa non sông làm nghĩa đạo. Bên cạnh đó, để tạo người thừa kế công việc đạo, bà có chủ trương là chư ni phải dưỡng thiện căn, phải học để trau dồi trí tuệ. Số lượng ni sư tốt nghiệp trường cao cấp, trung cấp Phật học ngày càng cao, hoặc không ít người đã tích cực học thêm triết học, ngữ văn, sinh ngữ ở các trường đại học. Không những thế, bà còn khuyến khích các chư ni ý thức với lao động sản xuất. Như ở tịnh xá Ngọc Phương, bà dành mặt bằng làm nơi dạy thêu thùa may mặc, làm bánh mứt để vừa giải quyết công ăn việc làm cho ni cô, tín đồ, vừa có thu nhập phục vụ đời sống và tích lũy làm công tác từ thiện. Ngoài ra, các trẻ mồ côi thất học ở ngoài xã hội thì bà đem về để dạy văn hóa cho các em. Nếu từ năm 1958 tại Sài Gòn mới có tịnh xá Ngọc Phương, thì nay con số ấy đã lên đến 20 và đã có hơn 100 tịnh xá từ Quảng Trị đến Cà Mau do bà kêu gọi vận động xây dựng thuộc ni giới khất sĩ. Không phải ngẫu nhiên mà nhà giáo nhân dân, giáo sư Hoàng Như Mai khẳng định các việc làm của ni trưởng Huỳnh Liên. Mới hay Phật tánh nhiệm màu, trong người ta đó phải đâu xa vời, con người với con người thương mến, mở lòng thương ra đến muôn loài, tâm hồn thư thái thảnh thơi, bao nhiêu phiền não trên đời tiêu tan. Trong những ngày cuối đời, ở tuổi 65, ni trưởng Huỳnh Liên bị bướu ép thanh quản, không nói lớn được. Bà viết vần thơ dặn dò đệ tử: ngày đã tận càng tu gấp rút, giới giữ sao trong sạch như xưa, định huệ không thiếu không thừa, lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng. Ni cô Thích Nữ Thẩm Liên có kể lại là trước lúc mất vài phút, bà hỏi đệ tử đang săn sóc bà trong bệnh viện rằng: "Này, thầy nói chuyện này vui lắm, vui lắm. Nếu thấy người lớp lớp hàng hàng, tay cầm huệ trắng rồi rải tràn xuống đất, thì các con có lượm không?" Trong câu hỏi này, thật ra ni trưởng Huỳnh Liên hỏi và thấy bằng huệ nhãn, mà trò thì nhìn bằng mắt thịt, thì làm sao thấy được? Các đệ tử trả lời không và cầm tay bà mà nước mắt tuôn trào, vì có linh cảm bà sắp đi xa nên hoảng hốt hỏi lại: "Thầy nói gì mà con không hiểu? Thầy có mê sảng không?" Bà mỉm cười độ lượng: "Không, trí tuệ thầy rất mẫn tuệ, không mê muội." Đúng lúc ấy, 16 giờ 20 phút ngày 16 tháng 4 năm 1987, bà viên tịch. Hiện nay, tỉnh xá Ngọc Phương được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử theo quyết định số 2754 QĐ-BT ngày 15 tháng 10 năm 1994. Trong đó có bảo tháp thờ ni trưởng Huỳnh Liên. Cái chết của bà đã để lại nhiều thương tiếc trong lòng đồng bào các giới. Thiết nghĩ câu đối của Hòa Thượng Thích Từ Thông đã khái quát được công đức của bà đối với Phật giáo và dân tộc. Chí bất khuất vì hạnh phúc, tự do, chiếc áo khất sĩ làm vẻ vang trong ni giới. Nguyện kiên cường cho hòa bình, độc lập, tấm thân nữ lưu nêu gương sáng chốn tòng lâm.